Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 82. Chữa đứa trẻ sắp chết. Người lính Alexander, sự hối thúc Giê-xu.
Đây, bên trong đền thờ, Giê-xu ở với các người của Ngài, gần đền thờ chính thức, tức là nơi thánh, nơi chỉ có các thầy cả được vào. Đó là một cái sân rất đẹp, mà người ta tới đó qua một đại điện, rồi từ đó lại qua một đại điện khác, còn sang trọng hơn, tới một khoảng mặt bằng, trên đó có khối vuông của nơi thánh. Thật vô ích để tả, tôi đã thấy đền thờ hàng ngàn lần, và tôi đã cố gắng mô tả nó hàng 2000 lần. Nhưng, hoặc vì sự phức tạp của nơi này, hoặc vì tôi không biết các từ, và không có khả năng làm một sơ đồ, nên tôi luôn luôn bất toàn trong sự mô tả cái nơi huy hoàng và phức tạp như một mê thất này. Tôi thấy các vị đang cầu nguyện, có rất nhiều người Israel khác, đàn ông mà thôi, đang cầu nguyện riêng. Đây là buổi chiều đến sớm của một ngày âm u vào tháng 11. Có tiếng huyên náo, từ đó vang lên tiếng nói ồn ào và lo lắng của một người đàn ông, chửi bới bằng tiếng Latin, trong đó pha lẫn các tiếng nói đinh tai nhức óc của các người Israel, giống như sự lộn xộn của một đám ẩu đả, và một giọng the thé của một người đàn bà kêu khóc:
"Ôi, hãy để cho anh ta đi, anh ta nói rằng người sẽ cứu nó."
Sự trầm mặc của cái sân huy hoàng bị phá vỡ, nhiều cái đầu quay về nơi có các tiếng nói. Judas Iscariot đang ở đó với các môn đệ, quay lại phía đó, vì ông cao lớn, ông thấy, hiểu chuyện và nói:
"Một người lính Roma đang vùng vẫy để vào. Anh ta đã vi phạm nơi thánh rồi, sợ hãi."
Nhiều người cũng đồng thanh với ông:
"Để cho tao qua, các con chó Do Thái. Giê-xu đang ở đây, tao biết. Chính người là kẻ tao muốn. Tao không biết các tảng đá ngu xuẩn của chúng mày dùng để làm gì. Đứa trẻ sắp chết, và người sẽ cứu nó. Cút đi, các con linh cẩu giả hình."
Giê-xu, khi người hiểu rằng người ta muốn người, người liền đi ngay về phía đại điện, nơi đang có sự lộn xộn. Người tới đó và kêu lên:
"Hãy bình an và kính trọng nơi này vào giờ dâng hương."
"Ôi, chào Giê-xu, tôi là Alexander. Tránh ra, các con chó."
Giê-xu bình thản:
"Ừ, các con tránh ra đi. Thầy sẽ dẫn anh ta đi nơi khác. Dân ngoài họ đâu có hiểu nơi này là gì đối với chúng ta."
Người ta tránh ra, Giê-xu đi lại với người lính mà áo giáp dính đầy máu.
"Anh bị thương à? Đi, ta không thể dừng lại đây."
Và người dẫn anh ta ra xa, qua một sân, rồi lại qua một sân nữa.
"Không phải tôi bị thương, một đứa trẻ. Con ngựa của tôi tại gần đồn Antonia đã chạy khỏi tôi và đá vào nó. Các móng sắt đã làm bể đầu nó. Crocula,
vợ Philato,
bảo là không làm gì được nữa. Tôi không phải tại lỗi tôi, nhưng vì tôi mà câu chuyện xảy ra và bà mẹ đó thất vọng. Tôi đã thấy thầy đi qua. Tới đây, tôi nói, thầy thuốc, không, nhưng người, có. Tôi còn nói, bà ơi, lại đây, Giê-xu sẽ chữa cho nó. Các tên ngu ngốc này đã giữ tôi lại. Có lẽ đứa trẻ đã chết.
Nó đâu?
Giê-xu hỏi.
Dưới hành lang, trong lòng mẹ nó.
Anh ta trả lời, đây là người lính mà tôi đã thấy ở cửa cá.
Đi mau.
Giê-xu đi lẹ hơn nữa, theo sau người là các môn đệ và một đoàn dân. Trên bậc thềm, lối vào hành lang, một người đàn bà ngồi dựa lưng vào cột, tan nát đau đớn, khóc trên đứa con sắp chết. Đứa trẻ màu da như đất, môi tím hơi hé mở, thở hắt ra. Đặc tính của những người bị thương ở não, một băng vải vòng quanh đầu, đỏ đầy máu tại gáy và trán. Đầu nó mở ra ở đằng trước và đằng sau, nhìn thấy óc.
Đầu trẻ con ở tuổi này còn mềm, mà con ngựa lại mạnh, và mới được đóng móng sắt.
Alexander giải thích. Giê-xu tới gần người đàn bà. Bà không nói được nữa. Bà cũng hấp hối ở bên đứa con sắp chết. Người đặt tay trên đầu bà.
Bà ơi, đừng khóc.
Giê-xu nói với một sự êm dịu mà chỉ người mới có thể. Một sự êm dịu vô cùng.
Hãy tin, đưa con bà cho thầy.
Người đàn bà nhìn người, khù khờ. Đám đông công kích người Roma và than van cho kẻ sắp chết và mẹ nó. Alexander chiến đấu giữa các cảm giác tức giận vì bị kết án oan với tình thương và hy vọng. Giê-xu ngồi xuống bên cạnh người đàn bà. Khi người nhận thấy là bà không thể làm một cử chỉ nào nữa, người cúi xuống, cầm cái đầu nhỏ bị thương trong bàn tay dài của người. Người cúi đầu sâu hơn nữa, tới sát khuôn mặt màu sáp, và thổi vào cái miệng nhỏ đang thở hắt ra. Một lát qua đi, rồi người có một nụ cười mà người ta nhìn thấy, qua làn tóc từ trán rũ xuống. Người ngồi thẳng lên, đứa trẻ mở mắt và cố gắng để ngồi dậy. Bà mẹ sợ, đây là sức lực sau cùng, nên bà ôm ghì nó vào lòng.
Bà cứ để cho nó đi. Bé con, lại đây với thầy.
Giê-xu nói, người vẫn ngồi bên người đàn bà. Người giơ hai tay ra cho đứa bé và mỉm cười. Đứa bé an lòng, liền lăn vào vòng tay này. Nó khóc, không phải vì đau, nhưng nó sợ vì nhớ lại cảnh con ngựa.
Đâu còn con ngựa nữa, hết con ngựa rồi.
Giê-xu nói để bảo đảm cho nó.
Qua hết rồi, con còn đau ở đây không?
Không, nhưng con sợ.
Bà thấy không, chỉ còn có sợ. Bây giờ xong rồi, đem nước tới cho thầy. Máu và băng làm cho nó tưởng tượng. Gioan, đưa cho thầy mấy trái táo. Con cầm ăn đi, ngon lắm.
Người ta mang nước tới. Anh lính Alexander cũng mang tới trong nón cối của anh. Giê-xu sắp mở băng ra, thì Alexander và bà mẹ nói,
đừng, nó trở lại sự sống, nhưng đầu nó bể toác ra.
Giê-xu mỉm cười và tháo băng ra. 1, 2, 3, 8 vòng. Người bỏ băng dính máu ra, từ giữa trán tới gáy, về bên phải, chỉ còn chút máu trong còn mềm giữa những sợi tóc của đứa bé. Giê-xu thấm ướt một miếng băng và rửa.
Nhưng bên dưới có vết thương. Nếu thầy rửa máu đọng đi, nó lại bắt đầu chảy máu.
Alexander nhấn mạnh. Bà mẹ nhắm mắt vào để khỏi thấy. Giê-xu rửa, rửa và rửa. Máu đọng sạch hết. Đây, những sợi tóc được lau sạch. Chúng ướt, nhưng bên dưới không có vết thương. Trán cũng được lành. Chỉ có một lằn chỉ nhỏ đỏ, nơi vết sẹo được tạo thành. Người ta kêu lên kinh ngạc, người đàn bà đã dám nhìn. Và khi bà thấy, bà không gìn giữ nữa. Bà nhào vào Giê-xu, ôm người cùng một trật với con bà. Giê-xu chịu đựng sự tấn công này, cùng với trận mưa nước mắt.
Tôi cảm ơn thầy, Giê-xu.
Alexander nói.
Tôi đau đớn vì làm chết đứa trẻ ngây thơ này.
Anh có lòng tốt và sự tin cẩn. Chào Alexander. Đi lo việc của anh đi.
Alexander quay đi, thì thình lình các viên chức của đền thờ và các thầy cả nhào tới như một cơn lốc.
Thầy cả thức Phật, qua trung gian của chúng tôi, ra lệnh cho ông phải ra khỏi đền thờ ngay lập tức. Ông và tên dân ngoại phạm tượng, các ông đã làm 60 giờ dâng hương. Tên này đã xâm nhập vào nơi dành cho dân Israel. Đây không phải lần đầu tiên vì ông mà đền thờ trở thành huyên náo. Thay cả thực phẩm và các kỳ lão phục vụ cùng với người, truyền cho ông không được đặt chân tới đây nữa, bên trong này. Hãy đi và ở lại với các dân ngoại.
Chúng tôi đâu phải loài chó. Chính người đã nói, chỉ có một Thiên Chúa đã dựng nên người Do Thái và người Roma. Nếu đây là nhà của người, và nếu tôi là tạo vật của người, thì tôi cũng vào.
Alexander trả lời, bị tổn thương vì sự khinh bỉ của các thầy cả, khi họ gọi anh là dân ngoại.
Nín đi Alexander, thầy sẽ nói.
Giê-xu can thiệp, sau khi hôn đứa bé, trả nó cho mẹ nó và đứng lên. Người nói với nhóm người tới đuổi người.
Không có ai có quyền cấm một tín hữu, một người Israel thực sự, mà không ai có thể minh chứng là họ ở trong tình trạng có tội, đến cầu nguyện gần nơi thánh.
Nhưng giải thích lệ luật trong đền thờ thì có quyền cấm. Ông đã dùng một quyền mà ông không có, và cũng không xin. Ông là ai? Ai biết ông? Làm sao ông dám chiếm đoạt một danh hiệu và một địa vị không thuộc về ông?
Giê-xu nhìn họ với đôi mắt, rồi người nói.
Giu-đa Iscariot, lại đây.
Giu-đa có vẻ không thiện cảm với lời mời. Ông đã tìm cách lánh mặt, nhưng ngay từ lúc các thầy cả và các viên chức của đền thờ tới, họ không mặc đồ lính, chắc đây là những hữu trách dân sự. Nhưng ông phải vâng lời, vì Phêrô và Giu-đa An-phê đẩy ở đằng sau ông. Giê-xu nói,
Giu-đa, hãy trả lời, và các ông, hãy nhìn người này. Các ông biết ông ta thuộc về đền thờ. Các ông có biết ông ta không?
Họ bó buộc phải trả lời.
Có.
Giu-đa, thầy đã bảo con làm gì khi thầy nói ở đây lần đầu tiên? Hãy nói sự ngạc nhiên của con, và thầy đã trả lời thế nào? Hãy nói thẳng thắn.
Người đã bảo tôi.
Hãy đi gọi các viên chức hữu trách, để thầy có thể xin phép giảng dạy.
Người xưng tên và cho các bằng cớ về các đặc điểm của người và chi tộc của người. Tôi đã ngạc nhiên và cho đó là một thể thức vô ích đối với người. Và vì đã xưng mình là Messiah, nhưng người bảo tôi.
Điều thầy làm là cần thiết. Và khi giờ này tới, thì con hãy nhớ rằng, thầy đã không thiếu sự kính trọng đối với đền thờ, cũng như các viên chức của nó.
Đúng, người đã nói như thế. Vì sự thật, tôi phải nói vậy.
Lúc đầu, Giu-đa nói không vững vàng lắm, tự như việc này làm phiền cho ông. Nhưng rồi, Do hậu quả của những biến chuyển đột ngột này là đặc điểm của ông. Ông nói cách vững vàng và hầu như tới điểm trở thành vênh váo.
Tôi ngạc nhiên là anh bảo vệ ông ta. Anh đã phản bội sự tin cậy của chúng tôi nơi anh.
Một thầy cả khiển trách Judah.
Tôi chả phản bội ai cả. Bao nhiêu người trong các ông thuộc về ông tẩy già, họ có vì vậy mà trở thành kẻ phản bội không? Tôi thuộc về Đức Kitô, vậy đó.
Vậy, ông này không được nói ở đây. Ông ta được đến như một tín hữu cũng đã là quá nhiều. Đối với người bạn của dân ngoại, gái điếm và bọn thu thuế.
Bây giờ hãy trả lời tôi.
Giê-xu nói bình tĩnh, nhưng rất nghiêm nghị.
Các kỳ lão phục vụ ở đây là những ai?
Doras và Felix, Do Thái, Joachim người Capernaum và Giuse người Iture.
Tôi hiểu. Nào, hãy đi tường thuật cho ba kẻ kết án tôi, vì người Iture không đủ tư cách để kết án, rằng đền thờ không hoàn toàn là Israel, và Israel không phải là cả thế giới. Mong rằng nước nhớt của loài bò sát, dù nó độc hại tới đâu, cũng sẽ không dìm ngập được lời của Thiên Chúa, và nọc độc của nó không làm tê liệt được sự đi về của ta giữa loài người. Bao lâu chưa tới giờ? Rồi, ôi, hãy nói với họ rằng, sau đó, người ta sẽ xét xử các tên đao phủ và tung hô nạn nhân bằng cách coi người như tình yêu duy nhất của họ. Thôi, về phần chúng ta đi.
Giê-xu mặc lại áo khoác nặng, đậm màu của người, và đi ra giữa các người của Ngài. Alexander đi ở đằng sau họ. Anh ta đã đứng đó trong cuộc bàn cãi, ra ngoài nội khu, chỗ gần đồn Antonia. Anh nói,
tôi chào thầy, tôi xin lỗi thầy vì đã làm nguyên nhân cho thầy bị khiển trách.
Ôi, đừng phiền, họ kiếm cớ. Nếu không phải là anh, thì cũng một cái gì khác. Quý vị, ở Roma, quý vị làm trò xiếc với thú dữ và trăng phải không? Vậy tôi nói với anh rằng, không có thú dữ nào độc ác hơn, dối trá hơn người muốn giết một người khác.
Và tôi nói với thầy rằng, trong việc phục vụ Caesar, tôi đã chạy rảo khắp các miền của Roma, và với hàng ngàn và hàng ngàn cuộc gặp gỡ, tôi không bao giờ tìm thấy một người thần linh hơn thầy. Không, các thần của chúng tôi không thần linh như thầy. Họ thù hằn, độc ác, gây gổ, nói dối. Thầy tốt, thầy thực sự là một người, nhưng không phải chỉ là một người. Chào thầy.
Chào Alexander. Hãy tiến tới trong ánh sáng.
Tất cả chấm dứt.
Chúng sinh mê lần lại ngài. buồn vui sướng suốt đời. Bao giờ người người sẽ biết sống mến thương, bao giờ người nghèo được ăn no mặc ấm, và bao giờ lạy Chúa, bao giờ sẽ hết những oan than, bao giờ đời tan biến hận thù. Lạy Ngài xin đến cứu chúng sinh mê lầm, lạy Ngài vì Ngài là ánh sáng vinh quang, nơi Ngài đường sống, nơi Ngài hạnh phúc, nơi Ngài nguồn vui sướng suốt đời.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về Mẹ Maria hay ngàn @yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.